Và Xuân Ngọc tiếp tục chương trình với quý vị, chúng ta đến với miền Trung.
Vợ chồng đi à, chín thì đẻ nhưng đi thẳng đường thì lẽ bị lật nên là chỉ chưa tin chưa ra, mọi người chỉ ba đê với.
Đó là tiếng khóc của một người đàn ông, một người chồng đã mất vợ, một người cha đã mất con vì bị nước cuốn trôi ngay trong lúc đưa vợ đi sinh nở. Tiếng gào thét xé lòng tại Phong An, Phong Điền, Huế vào sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua. Và đó chỉ là một trong vô số những câu chuyện về sự mất mát dưới dòng nước lũ trong cơn bão khủng khiếp năm nay quét qua miền Trung Việt Nam. Và trong cái khung cảnh bốn bề nước lũ, mọi thứ đều mong manh, mọi thứ ngập chìm dưới làn nước, trên trời mưa vẫn cứ đổ trùng trùng, những mảnh đời nhỏ bé khó khăn sẽ biết đi về đâu? Có lẽ theo dõi báo chí và những trang mạng xã hội trong những ngày gần đây, quý vị còn hiểu hơn chúng tôi rất nhiều về những đau thương mất mát trong cơn lũ quét qua miền Trung này. Và với một số đồng hương đang sinh sống và làm việc tại nước Úc, tại Melbourne này, họ cũng có những cảm nhận của riêng mình về những khó khăn của đồng bào trong nước. Bạn Đức Quyết đến từ diễn đàn Người Việt du học sinh tại tiểu bang Victoria giúp đỡ lẫn nhau chia sẻ.
Thật ra bản thân mình là một người con miền Trung và là một người Việt Nam. Thì khi mà nhìn thấy cảnh lũ lụt ấy, thì mình hơn ai hết thì mình hiểu rất rõ về những cái khó khăn của những người mà đang gồng gánh về thiên tai. Lũ lụt, những cơn bão sắp tới, đang tới và sắp tới nữa. Thì mình nhìn thấy những cảnh màn trời chiếu đất, hoặc là những cái cảnh mà chết chóc, tang thương, hoặc là những cái cảnh mà như có đoàn cứu hộ thì còn mất tích nữa. Thì thực ra là khi mà nhìn về cái tổ quốc của mình ấy, về miền Trung như vậy á, thì thực ra mình không nghĩ bản thân mình, mà tất cả mọi người đều có chung trong máu Việt Nam thì đều rất là thương và mong muốn đóng góp một cái gì đấy, nếu có thể hỗ trợ được cho đồng bào của mình. Mặc dù Andy biết rồi, ở thời điểm hiện tại tất cả thế giới, không phải mỗi mình Việt Nam, không phải mỗi mình Úc, đều chịu cái ảnh hưởng của COVID-19, tức là cái đại dịch COVID, thì mọi người cũng rất là khó khăn, kể cả các bạn du học sinh ở bên Úc này. Nhưng mà cái việc khó khăn thì khó khăn, nhưng mà cái việc chia sẻ cái tinh thần mà lá lành đùm lá rách ở Úc này, hoặc là đối với con người Việt Nam, thì mình nghĩ là rất là cao quý, và mình nghĩ là đấy là cái truyền thống mà rất là tốt và rất là đáng trân trọng của người Việt Nam.
Vâng, và trong tình cảm như vậy, trong cái tâm tư như thế, chắc chắn là các bạn cũng đã có những cái chương trình cho riêng mình và cho những mọi người xung quanh mà mình biết, đúng không Quyết?
Đúng rồi, thực ra thì đáng lẽ bình thường thì mình sẽ đăng một cái bài mà có thể là kêu gọi ngay sau khi mà có cái sự kiện, tức là cái thông tin về lũ lụt chẳng hạn ấy. Nhưng mà bởi vì bạn biết rồi, năm nào miền Trung cũng bị lũ lụt, hầu như năm nào. Mình còn nhớ cách đây năm 2016 thì năm đấy lũ cũng khá là to. Thì bọn mình là trong ban quản trị ấy, của group ấy, thì phải suy nghĩ bàn bạc làm sao để cách mình nghiên cứu cái cách mình giúp để làm sao cho nó hiệu quả nhất, và làm sao để ví dụ giả sử các cái mạnh thường quân, những cái người mà đóng góp hỗ trợ cho cái đồng bào á, thì bỏ những đồng tiền gửi cho mình, gửi gắm cho mình để mình gửi cho hỗ trợ cái mình thay mặt để hỗ trợ đồng bào miền Trung ấy, thì nó đến được tay mọi người và ý nghĩa nhất. Thế thành ra là bọn mình đăng lên cái chương trình để làm sao nó hợp lý và nó phù hợp với cái nguyện vọng của tất cả mọi người. Thì bọn mình cũng sắp tới mấy ngày nữa thì bọn mình sẽ công khai, thứ nhất là số tiền mà mọi người đóng góp vào quỹ là được bao nhiêu, và thứ hai nữa là bọn mình sẽ công bố cái cách thức làm việc để làm sao có thể dùng cái số tiền đấy hiệu quả nhất cho đồng bào miền Trung, chứ không phải là chỉ có mình lấy tiền, tức gọi là mọi người đóng góp tiền vào xong mình phân phát một cách vô bổ, hoặc là vô bổ thì không phải vô bổ đâu, nhưng mà không hợp lý chẳng hạn ấy. Thì mình muốn làm sao để cho nó hiệu quả nhất, đấy là tâm tư của bọn mình. Thực ra là một người Việt Nam thì mình cũng là một cá nhân nhỏ bé thôi, không làm gì cả, thì cũng hy vọng rằng là có sự chung tay của mọi người, mỗi người một chút xíu, có thể là bọn mình làm, có thể nhiều người khác làm, mỗi càng nhiều người làm ấy, càng nhiều người hướng về miền Trung thì mọi người sẽ đỡ cái phần nào đấy sau này, tức là người dân mà sau khi lũ lụt bão lụt chẳng hạn ấy, thì gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng cái trước mắt là như vậy, nhưng mà cái tâm tư xa hơn của bọn mình ấy, thì mình mong muốn làm sao để mỗi năm khi mà có bão lụt chẳng hạn ấy, thì cái sức ảnh hưởng, cái sự nguy hiểm cũng như là cái hậu quả nó sẽ giảm đi bằng cách có những cái kế hoạch lâu dài, hoặc là nhà nước, hoặc là chính quyền địa phương, cũng như là chính nỗ lực của người dân để làm sao những cái lần sau thì cái nguy cơ hiểm họa đến cái bản thân tính mạng con người cũng như của cải vật chất sẽ giảm đi, chứ không phải năm nào cũng là mình nhìn thấy cảnh tang thương này. Đấy là cái tâm tư của mình.
Trong thời gian mà xảy ra bão lũ lụt, chúng ta biết là không phải lần đầu tiên, rất là nhiều lần rồi. Năm nay nó rất là nặng, hậu quả lớn như vậy, cho nên là một số người cũng băn khoăn tới chuyện là cái vai trò của nhà nước hiện tại đối với những cái vùng lũ lụt và đối với dân chúng như thế có vẻ như là chưa được đủ. Vì như vậy cho nên là xuất hiện rất là nhiều những cá nhân, tập thể, những người mà thực sự có lòng và thực sự muốn đưa cái sự hỗ trợ đến tận nơi, đúng người, đúng việc. Bạn nghĩ sao?
Mình nếu quan điểm cá nhân của mình ấy, thì nhà nước là có tham gia vào việc cứu trợ là mình có thấy, nhưng nếu giả sử mà để mà được toàn diện ấy, thì mình chưa thấy nó toàn diện. Có thể là cái công tác phòng chống lũ lụt nó chưa được đảm bảo, thì mình hy vọng rằng là nhà nước Việt Nam sẽ có những cái kế hoạch rộng lớn hơn và nó tương lai hơn. Ví dụ làm sao để mua sau hạn chế lũ lụt, để làm sao bà con có cơ sở vật chất, hoặc là những cái khu làm sao đấy, nhà chống lũ hay những cái cơ sở làm sao để cho năm sau có bão lụt, những năm sau nữa thì nó giảm cái tang thương đi. Hoặc là giả sử những cái có những cái cây cầu hay bắt qua cho an toàn, tránh trường hợp phải như một cái người đàn ông mà có sẵn chở cái đưa cái sản phụ đi sinh ấy, thì sau đấy thì cả mẹ cả con mất ấy, thì hình ảnh đấy nó làm bọn mình khá là ám ảnh. Thì mình hy vọng rằng là ngoài nhà nước thì còn sự nỗ lực của chính người dân, những người mà ở trong bão lụt ấy, họ phải có cái đồng thái để cứu bản thân của họ. Họ phải làm sao, mình ví dụ thôi, là họ xây những cái nhà cố gắng kiên cố hơn, hoặc là những cái biện pháp chống lũ, bởi vì rõ ràng là những cái này là đến thường xuyên thôi, không tránh được. Đã thì rõ ràng không di chuyển được thì mọi người phải có phương án hơn. Và ngoài ra thì cái việc mà mọi người, các nhóm tình nguyện cá nhân ấy, có nghĩa không liên quan đến các tập thể chẳng hạn ấy, cá nhân làm ấy, thì thực ra mình thấy rất là tốt. Ví dụ giả sử như có những người như ca sĩ Thủy Tiên chẳng hạn ấy, thì vào thẳng tấm lũ để hỗ trợ trực tiếp cho bà con, mình thấy rất là quý. Và mình hy vọng rằng có nhiều người nữa có thể tham gia được thì càng tốt. Nhưng bên cạnh đấy thì thực ra là mình hy vọng rằng kể cả những người tham gia đấy, họ sẽ có một cái phương án dài hạn hơn để có thể giúp người dân một cách nào đấy nó gián tiếp. Chứ thực ra trực tiếp thì ví dụ giả sử mình ví dụ nó dễ thôi, là ví dụ phát mì tôm, đồ ăn thức uống ở thời điểm này ok, những cái nhu yếu phẩm nước, hoặc là những cái dầu gội hay những cái nhu yếu phẩm hàng ngày thì ok. Nhưng về tương lai lâu dài á, thì mình nghĩ là phải có những cái biện pháp, hoặc là những cái mà nó sẽ bền vững hơn, chứ không phải là chỉ có mỗi là khi mà có bão lụt cái là cứu trợ. Bởi vì như vậy nó tạo ra một cái mình thấy là cũng không được hay lắm. Đương nhiên khi mà khó khăn thì đấy là bước đầu phải làm. Mình hy vọng rằng là nhà nước kết hợp với nhân dân, kết hợp với những người ở vùng lũ thì làm sao để có biện pháp phòng chống tốt hơn.
Một lần nữa rất là cảm ơn bạn Đức Quyết và chúc bạn và gia đình giữ sức khỏe thật là tốt trong đại dịch COVID-19 này nha.
Ok, mình cảm ơn anh đi nhé.
Lũ lụt miền Trung thì nặng nề như thế, năm nay nặng đấy, không hề đơn giản một tí nào. Đúng là năm nào thì miền Trung cũng có lũ cả, nhưng mà năm nay đau thương quá, Chắc là cũng như nhiều bà con đồng hương khác, chắc là anh Vũ Anh Minh cũng có những cái tâm tư với bà con vùng lũ chứ ạ?
Mình thì chắc cũng như mọi người thôi, mình thì mỗi lần mà cập nhật thông tin từ Việt Nam qua những qua Facebook từ bạn bè thì những cái hình ảnh nó cứ làm cho mình cảm thấy rất là nói chung là buồn thì buồn rồi, nhưng mà nói chung mình cứ áy náy, mình nghĩ rằng là nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, và lần này thì nặng hơn giống như Ngọc nói đó, cho nên là mình muốn là mình làm được cái gì đó để cho hỗ trợ một chút ít của mình, cũng giống như là kêu gọi anh em mỗi người một ít để hỗ trợ cho đồng bào.
Anh Minh làm cho Xuân Ngọc nhớ lại một cái thời gian trước, tức là anh theo đuổi cái chương trình mà cơm có thịt cho các em nhỏ đấy. Đó, dành những cái phần đời, những cái mảnh đời rất là khó khăn như vậy. Và bây giờ chúng ta chứng kiến những cái chết rất là đau thương. Tôi có một cái hình ảnh, tức là cái vợ chồng mà đưa nhau đi tới bệnh viện để cho chị sinh đó, nhưng mà cuối cùng là thôi mất cả mẹ lẫn con, buồn vô cùng mà sợ. Thực sự đấy là một cái sự ám ảnh đối với mọi người xem. Và đấy thì anh Minh làm cho tôi nhớ đấy, tại những cái hoạt động của anh trước đây nữa. Và ngày hôm nay thì vâng, và ngày hôm nay thì rõ ràng với những cái tấm lòng như vậy, chắc là Xuân Ngọc được biết rằng bên phía anh Vũ Anh Minh cũng có rất là nhiều những cái nhóm, những cái người bạn hỗ trợ cho mình để mà cùng tham gia, chúng ta chung tay để mà giúp đỡ cho đồng bào gặp nạn trong cái đợt lũ lụt miền Trung này, phải không anh?
Cũng có thể nói như vậy Ngọc. Cách đây 2 hôm thì khi mà mình nghĩ rằng là mình sẽ làm một cái chương trình gây quỹ qua mạng xã hội Facebook để gây quỹ và gửi về Việt Nam ủng hộ đồng bào đó, thì mình có hỏi một số bạn bè coi thử các bạn góp ý cho mình cách làm hay là hỗ trợ những ai ở đâu, thì cũng được rất là nhiều bạn bè góp ý vào. Trong đó thì cũng rất là vui là hiện tại thì cũng đang có những cái tổ chức mà hoạt động thường xuyên và liên tục một cách tương đối là chuyên nghiệp để gọi là cứu trợ những cái cứu trợ đồng bào của mình trong cái việc đối phó với lũ trong ngắn hạn và dài hạn. Trong khi mình nói chuyện với nhiều bạn bè trong nước nói về cái việc hỗ trợ đồng bào đó, thì mình nhận ra có 3 nhóm. Một nhóm là hiện tại là đang gọi là dồn cái nỗ lực để cứu trợ khẩn cấp đến những cái đồng bào mà đang bị nước ly cắt với cuộc sống bình thường, coi như là họ thiếu ăn, thiếu đói tết, cho nên là có một nhóm là trực tiếp hỗ trợ việc đấy. Nhóm thứ hai thì họ đang nghĩ đến cái chuyện là sẽ cứu trợ đồng bào sau khi mà cơn bão lũ đi qua. Họ sẽ đến những cái vùng mà bão lũ đi qua để giúp bà con xây dựng lại nhà cửa, kiến thiết lại những cái kinh tế gia đình. Ví dụ như là những gia đình nào mà họ bị mất vườn tược, mất trâu bò hoặc là mất đi cái sinh kế, thì những cái nhóm này sẽ gây quỹ và ủng hộ cho những bà con như vậy. Và cái nhóm thứ ba thì mình được biết là có một cái quỹ ở Việt Nam tên là Sống Foundation. Thì Sống Foundation họ không có trực tiếp đi cứu trợ đồng bào như 2 cái nhóm trước, mà họ tập trung vào cái việc là lâu dài giúp đồng bào xây dựng những cái căn nhà chống lũ, những căn nhà nổi. Và họ có những cái chương trình dài hạn hơn như là trồng rừng, cũng giống như là tái định cư những cái nơi mà họ thường xuyên bị ngập lụt, thì họ sẽ có những cái chuyên gia tư vấn để tìm đến những cái nơi tốt hơn, vị trí tốt hơn và tái định cư, khuyến cáo những cái khu vực như vậy để chuyển đến vùng tái định cư. Mình đã quyết định là sau khi mà gây quỹ, thông báo đến cái bạn bè cái việc gây quỹ của mình và chia sẻ cái nguồn gây quỹ của mình đến 2 cái nhóm là nhóm thứ 2 và nhóm thứ 3, để một nhóm sẽ gọi là cứu trợ, hỗ trợ cho đồng bào kiến thiết lại cái cuộc sống như bình thường sau cơn bão, và một khoản thì hỗ trợ cho cái Sống Foundation để họ tiếp tục cái công việc của họ xây dựng những cái căn nhà để sau này trong tương lai những cơn bão lũ thì cũng càng ngày càng ít đi những cái người mà họ bị ảnh hưởng bởi cơn bão giống như năm nay.
Vâng, phải nói đây là một cái giải pháp cả gốc lẫn ngọn đấy anh Minh ạ. Thì đó thì chúng ta cũng thấy được chương trình rồi. Bây giờ với chúng tôi, những người mà muốn kết nối để mà hỗ trợ tham gia một chút thì sẽ liên lạc như thế nào anh Minh?
Mình dùng Facebook Fundraiser là một cái kênh để gây quỹ. Mình rất là mong là cái chương trình này được phổ biến mạnh hơn qua cái sự chia sẻ của mọi người trên Facebook. Mình có tìm hiểu một số cái kênh để gây quỹ, nhưng mà trong cái điều kiện là mình bị cách ly cũng đồng thời giống như là những cái kênh truyền thông khác, thì mình thấy rằng là Facebook là một cái kênh tương đối là dễ dàng, thuận lợi và cũng là một cái sự minh bạch khi mà mọi người chuyển tiền để ủng hộ. Thì cái hình thức gây quỹ của Facebook nó đơn giản là như vậy. Khi mà mình tạo ra một cái chương trình gây quỹ thì mọi người sẽ ủng hộ trực tiếp và chuyển khoản đến một cái quỹ của Facebook, công ty Facebook họ dựng lên. Rồi sau đó khi mà cái chương trình gây quỹ nó kết thúc thì Facebook sẽ xác nhận là cái tổng số tiền mình gây quỹ được bao nhiêu và họ sẽ chuyển khoản đến cho mình. Rất là tiếc là tại vì lúc trước như ở Úc đây thì những cái tổ chức thiện nguyện thì thường họ có đăng ký với Facebook để khi mà mình gây quỹ thì mình không có nhất thiết là phải dùng cái chương mục cá nhân của mình để nhận tiền và chuyển đến các tổ chức. Nhưng mà ở Việt Nam thì hiện tại các tổ chức thì hoạt động chưa được đến cái mức như vậy. Họ chưa có đăng ký với Facebook cho nên là mình buộc phải dùng cái chương mục cá nhân để tiếp nhận tổng cái số tiền từ trong cái quá trình gây quỹ. Rồi sau đó mình sẽ chuyển lại cho hai cái tổ chức mà mình vừa mới nêu. Cái chương trình Facebook Fundraiser thì do mình sẽ tạo nên và mình sẽ chia sẻ từ cái account cá nhân của mình. Và mình cũng đang cố gắng nhờ các anh chị em bạn bè để phổ biến cái chương trình này. Và cái đường dẫn sẽ được chia sẻ, hy vọng là sẽ được chia sẻ nhiều hơn trong các nhóm, trong các hội hay là trong các page mà của mọi người ở đây.
Và một lần nữa rất là cảm ơn anh Vũ Anh Minh tham gia với chương trình tối ngày hôm nay và chúc cá nhân anh và gia đình thật dồi dào sức khỏe, may mắn và chúc cho cái chương trình này sẽ giúp được đến nhiều bà con đồng hương tại miền Trung đang chịu lũ lụt thưa anh.
Xin cảm ơn Xuân Ngọc và cũng xin kính chúc quý thính giả Đài SBS mạnh khỏe.